Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mom, I want to hear your story. Bản mở rộng là một cuốn nhật ký có hướng dẫn dành cho mẹ thuộc dòng sách ghi chép ký ức và di sản gia đình của Jeffrey Mason. Cuốn sách không phải tiểu thuyết hay hồi ký theo lối kể tuyến tính, mà là một công cụ đặt câu hỏi có chủ đích nhằm giúp người mẹ kể lại cuộc đời mình từ tuổi thơ, gia đình gốc, những bước ngoặt trưởng thành, tình yêu, hôn nhân, việc làm mẹ, cho đến các giá trị và bài học sống. Với hơn 200 câu hỏi gợi mở, sách tạo ra một cấu trúc dễ tiếp cận để những người thường ít chia sẻ cũng có thể bắt đầu viết. Mục tiêu của nó là biến ký ức cá nhân thành một hồ sơ gia đình, có thể truyền lại cho con cháu, đồng thời giúp các thành viên trong nhà hiểu nhau sâu hơn qua việc lắng nghe và ghi nhớ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn nhật ký này biến việc kể chuyện của mẹ thành một quá trình có cấu trúc, dễ bắt đầu. Điểm mạnh cốt lõi của sách là nó không yêu cầu người đọc phải tự nghĩ ra toàn bộ câu chuyện từ đầu. Thay vào đó, Jeffrey Mason chia nội dung thành những câu hỏi nhỏ, rõ ràng, đi từ các mốc đơn giản như thời thơ ấu, trường học, anh chị em, cho đến những trải nghiệm phức tạp hơn như tình cảm, sự nghiệp, mất mát và thay đổi trong đời. Cách thiết kế này rất quan trọng vì nhiều bà mẹ không quen viết hồi ký dài, nhưng lại dễ trả lời từng câu hỏi cụ thể. Nhờ vậy, việc ghi chép trở nên ít áp lực hơn, có nhịp điệu hơn và dễ hoàn thành hơn. Về mặt thực hành, cấu trúc hỏi đáp còn giúp giữ cho ký ức không bị rời rạc. Mỗi câu hỏi hoạt động như một điểm tựa để người viết mở rộng chi tiết, từ đó tạo ra một bức tranh cuộc đời rõ ràng hơn mà không cần kỹ năng văn chương đặc biệt. Thứ hai, trọng tâm của sách là di sản gia đình, chứ không chỉ là việc lưu giữ kỷ niệm. Cuốn sách được xây dựng như một cây cầu giữa các thế hệ. Mục đích không dừng ở việc để mẹ nhớ lại quá khứ của mình, mà còn để con cái và cháu chắt hiểu được con người đứng sau vai trò làm mẹ. Điều này làm thay đổi ý nghĩa của việc viết nhật ký. Nó không còn là hành động riêng tư đơn thuần, mà trở thành một hình thức truyền thừa, nơi kinh nghiệm sống, giá trị, niềm tin và những lựa chọn quan trọng được chuyển thành ký ức, có thể đọc lại. Trong bối cảnh, nhiều gia đình biết rất ít về tuổi trẻ của cha mẹ, kiểu sách này giúp lấp khoảng trống về lịch sử cá nhân. Giá trị của nó nằm ở chỗ ký ức không bị mất đi theo thời gian, mà được đóng gói thành một tài liệu mang tính gia đình. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với những ai xem việc lưu giữ câu chuyện đời không chỉ là hoài niệm, mà là một phần của việc xây dựng bản sắc cho thế hệ sau. Thứ ba, hệ thống câu hỏi của sách khuyến khích sự chân thật cảm xúc, không chỉ là liệt kê sự kiện. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không chỉ hỏi chuyện đã xảy ra, mà còn gợi người viết nghĩ về cảm xúc, suy nghĩ và ý nghĩa của từng trải nghiệm. Đây là khác biệt quan trọng giữa ghi chép sự kiện và kể lại đời sống nội tâm. Khi một câu hỏi yêu cầu người mẹ nhớ về niềm vui, nỗi sợ, khó khăn hoặc điều bà học được sau một biến cố, câu trả lời sẽ sâu hơn dữ kiện bề mặt. Nhờ vậy, người đọc sau này không chỉ biết mẹ đã làm gì, mà còn hiểu mẹ đã cảm thấy thế nào và vì sao một lựa chọn nào đó lại quan trọng. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách có sức mạnh gắn kết vì nó mời gọi sự dễ mở lòng, điều thường khó xuất hiện trong giao tiếp gia đình hàng ngày. Nói cách khác, sách tạo điều kiện để ký ức trở thành đối thoại cảm xúc thay vì chỉ là một bản ghi chép tiểu sử khô cứng. Thứ tư, mẹ là trung tâm của cuốn sách, nhưng người hưởng lợi thực sự là cả gia đình. Dù mục tiêu trực tiếp là để mẹ viết về đời mình, tác động của cuốn sách lan sang toàn bộ gia đình. Người mẹ có cơ hội tự nhìn lại hành trình của bản thân, nhận ra các chặng đường đã đi qua và sắp xếp lại trải nghiệm thành một câu chuyện có ý nghĩa. Trong khi đó, con cái nhận được một nguồn thông tin mà trước đây có thể chưa từng được nghe đầy đủ. Sự trao đổi này giúp giảm khoảng cách thế hệ vì nhiều hiểu lầm trong gia đình xuất phát từ việc thiếu bối cảnh về quá khứ của nhau. Cuốn sách cũng khuyến khích sự trân trọng bởi khi con biết mẹ đã trải qua những gì, sự hy sinh, nỗ lực và kiên cường của bà trở nên cụ thể hơn. Về mặt ứng dụng, đây là một món quà mang tính sử dụng lâu dài vì giá trị của nó tăng lên theo thời gian chứ không giảm đi sau khi tặng. Nó không chỉ lưu giữ thông tin, mà còn tạo ra một kênh trò chuyện mới trong gia đình. Cuối cùng, sách nổi bật trong thể loại nhật ký quà tặng nhờ tính đơn giản, ấm áp và khả năng hoàn thành cao. Trong nhóm sách ghi chép kỷ niệm gia đình, cuốn này nổi bật vì ưu tiên tính dễ dùng hơn là tham vọng văn chương. Nó không đòi hỏi người viết phải tự thuật dài dòng hay xây dựng một hồi ký hoàn chỉnh. Thay vào đó, sách chia nhỏ công việc thành những câu hỏi mạch lạc, đủ rộng để gợi nhớ, nhưng không quá mơ hồ để gây bối rối. Chính sự cân bằng này làm tăng khả năng hoàn thành, nhất là với người lớn tuổi hoặc người không có thói quen viết lách. Bản mở rộng cũng củng cố tính thực dụng của cuốn sách như một món quà ý nghĩa cho ngày của mẹ, sinh nhật hoặc dịp gia đình đặc biệt. So với nhiều sách tặng mang tính biểu tượng nhưng ít được sử dụng, cuốn này tạo ra một sản phẩm có kết quả hữu hình. Đó là một cuốn sổ chứa câu chuyện thật của mẹ. Vì vậy, sức hấp dẫn của nó nằm ở chỗ vừa thân mật, vừa có giá trị lưu trữ lâu dài. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người muốn tặng mẹ một món quà có ý nghĩa lâu dài, hoặc vại những gia đình muốn lưu giữ lịch sử cá nhân theo cách gần gũi và dễ thực hiện. Nó cũng hợp với những bà mẹ thích hồi tưởng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vì hệ thống câu hỏi giúp họ đi qua từng giai đoạn đời một cách tự nhiên. Về mặt thực tế, người viết nhận được một khung làm việc rõ ràng để sắp xếp ký ức, còn người đọc sau này có được một tư liệu gia đình giàu cảm xúc và bối cảnh. Điều làm cuốn sách khác với nhiều sách nhật ký khác là nó không chỉ là nơi ghi chép linh tinh, mà là một công cụ được thiết kế để tạo ra sự kết nối liên thế hệ. Nó đặc biệt ở chỗ biến những điều nhỏ bé trong đời sống mẹ thành một di sản có thể đọc lại, giữ lại và truyền lại. Trong thể loại sách quà tặng, đây là một lựa chọn thực dụng nhưng giàu tình cảm, vì giá trị của nó nằm ở chính câu chuyện được hoàn thành bên trong cuốn sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey Mason, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!